Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta đi vào cái nội dung chính của buổi nói chuyện. Xin kính chúc đạo tràng Phật tử chùa Linh Quang mỗi ngày một hưng thịnh, và mỗi người tu tập sẽ có nhiều an ổn hạnh phúc nhiều hơn nữa. A Di Đà Phật. Hôm nay mùng 5 tháng 5, theo truyền thống người Việt Nam mình hay là gọi là ngày Tết gì ạ? Tết Đoan Ngọ. Tết này xuất phát từ người Trung Quốc sang Việt Nam mình. Người Việt Nam của mình lại khéo léo chuyển sao thành cái, là gọi là ngày gì? Tết giết sâu bọ. Không, nó có cái lý, nó cũng là cái hay của nó. Nó có cái lý do mới có cái tên này. Đoan có nghĩa là ngắn, ngọ có nghĩa là giữa trưa. Tết Đoan Ngọ là ngày ăn Tết vào giữa trưa, tức là ngày đó lúc 12 giờ trưa là ánh nắng mặt trời nó sẽ ngắn nhất trong năm. Còn gọi là Tết Đoan Dương, dương là ánh nắng mặt trời, cũng gọi là ánh nắng mặt trời. Đó là ngày khí dương thịnh và ánh nắng rất là ngắn, cho nên mọi người tổ chức ngày đó đi hái lá cây về để sắc thuốc uống. Tại tin rằng ngày đó khí dương thịnh, uống những cái lá cây gì vào có khả năng tiêu diệt được những con vi trùng ở trong thân thể mình. Vì đó cho nên là người Việt Nam mình nói Tết Đoan Ngọ bằng tiếng Hán Việt nó khó hiểu, nó gọi là Tết giết sâu bọ. Tức là ngày hôm đó mình uống những cái thức ăn, thức uống gì, thuốc vào trong cơ thể mình thì có khả năng diệt được vi trùng. Nếu mà ai bị vi trùng bám trên da, bị ghẻ ngứa tắm nó cũng hết nữa. Không biết có ai bị, có làm thử chưa? Cái Tết Đoan Ngọ này thì có nhiều thuyết về nó. Nhưng mà một cái thuyết mà người ta thường hay biết đến nhất là xuất xứ từ Tết Đoan Ngọ là từ chuyện của ông, từ cái giai thoại của ông Khuất Nguyên. Khuất Nguyên là một người, ông Khuất Nguyên là một người có tài, làm quan nước Sở. Ban đầu khi vua mà còn yêu thương quý mến ông á, thì ông làm quan rất là to. Nhưng mà sau đó thì tình cảm vua tôi tự nhiên nó lại bị phai lạc, cho nên ông bị đi đày. Ông làm quan từ thời Sở Hoài Vương, tức là nước Sở vào cái thời gọi là Đông Chu Liệt Quốc. Nhưng mà khi Sở Hoài Vương mất và con Sở Hoài Vương lên ngôi thì mới đem ông đi đày, ghép ông vào cái tội rất là vu vơ. Vì ông can gián, vua không nghe, vua ghép vì cái tội rất là vu vơ và đi đuổi ông đi và đi đày về phía nam của sông Dương Tử, tức là gần đất nước Việt Nam mình đây, cũng gần là Việt Nam mình hồi từ xưa. Ông buồn quá và ông quẫn trí, ông đi khắp nơi, ông cứ than rằng là cả thế gian này ai cũng mù hết, có mình ông sáng thôi. Và ai cũng ngu hết, chỉ có mình ông là thông minh thôi. Cho nên ông buồn lắm, bây giờ ông muốn đi tự tử, ông chết. Mình có lúc nào như thế không? Con người mình thỉnh thoảng có những lúc đó. Do đó ông Khúc Nguyên có cái điều này. Do đó ông nói là cả nhân gian này ai cũng tối hết, có mình ông sáng. Và ai cũng ngu dốt hết, có mình ông là thông minh thôi. Ai cũng là ô uế hết, chỉ có mình ông là trong sạch. Cho nên ông muốn đi tìm một cái nơi nào đó để chết. Và cuối cùng ông nhảy xuống sông Mịch La, ông tự vẫn. Trong truyện thì trong giai thoại có nói về cái cuộc đối đáp của ông với một ông lão đánh cá. Ông đi lang thang, Khúc Nguyên đi lang thang và gặp một người chài lưới và hỏi rằng có phải đây là Tam Lư đại nhân hay không. Ông ngày xưa ông có cái biệt hiệu là Tam Lư, một người nổi tiếng. Ông nói đúng rồi. Ông nói tại sao nhìn ông nhan sắc tiều tụy như thế. Ông nói chứ ta can điều tốt mà vua không nghe, cho nên ta buồn. Cả nhân gian đều tối hết, có mình ta sáng, mọi người đục hết, chỉ có mình ta trong. Bây giờ ta muốn đi trầm mình xuống sông chết để cho giữ sự trong sạch của mình. Ông chài lưới này, ông khuyên mãi mà Khúc Nguyên không nghe. Tức là một người chài lưới thất học, rất là bình thường, nhưng mà khuyên một người rất là trí thức vào thời đó mà không nghe. Ông này, ông chài lưới này, ông buồn, ông bỏ ông đi. Ông mới ngâm một câu thơ như thế này: sông tương nước chảy trong veo, ta đem ta giặt cái lèo mũ ta. Tức là cái mũ nó có một cái dây lèo để cột lại đó. Sông tương nước đục chảy ra thì ta lội xuống để mà rửa chân. Tức là cuộc đời nếu mọi người mà ngu tối hết, nhưng phải có người ở. Ví dụ như mình cảm thấy mình tài năng và mọi người xung quanh mình ngu dốt, nhưng mà người ngu dốt có cần không quý vị? Cần không? Cần lắm chứ. Nếu ai cũng giỏi hết, ai cũng đi làm thủ tướng hết, đâu có người đâu mà trồng lúa, đâu có người đâu làm đường cho mình đi. Cần lắm. Cuộc sống này mỗi con người đều ở một vị trí nào đó đều cần hết. Không phải chê này cái này, đây là cái người dở hơi, đây là cái người hâm, đây là người không sử dụng được. Không có, người nào cũng đều có ích hết. Nếu như biết có đạo đức, sống có đạo đức sẽ có ích cho mọi người, cho xã hội. Nhưng mà ông Khúc Nguyên này, thứ nhất là buồn phiền, trong đạo Phật mình gọi là phiền não. Quý Phật tử đi chùa có nghe cái từ phiền não chưa? Có không? Sao gọi là phiền não? Phiền là buồn, não là gì? Não là nguy hại. Não là nó làm cho mình loạn. Não loạn đó, nó làm cho mình điên loạn. Não là làm cho mình u tối, không có sáng suốt. Ai mà buồn phiền làm cho mình điên loạn, làm cho mình không sáng suốt, làm cho mình làm những việc rất là rồ dại, đó gọi là phiền não. Khúc Nguyên này vì quá buồn phiền, thất trí và thành gọi là phiền não, cho nên cộng thêm cái gì nữa? Lòng tự kiêu. Cho nên cuối cùng nhảy xuống sông mà chết. Có đáng chết như thế không? Có cần thiết phải chết không ạ? Không cần thiết phải chết. Mình chết thì vua vẫn hư hỏng và mặt trời vẫn mọc ở đằng đông và vẫn lặn ở đằng tây, không ảnh hưởng gì đến cuộc đời này hết. Mình chết là thiệt cho thân của mình. Nhưng tại sao ông Khúc Nguyên là một người thông minh như thế mà không nhận ra? Tại vì lòng tự kiêu lớn quá. Kiêu ngạo có làm nguy hại không ạ? Có không? Hôm nay nhân ngày mùng 5 tháng 5 chúng ta nói chuyện của ông Khúc Nguyên một tí, đó là lòng tự kiêu. Hôm nay chúng ta sẽ nói về lòng tự kiêu. A Di Đà Phật. Kiêu tức là bao giờ cũng xem mình cao hơn người khác. Tức là mình nghĩ mình cao hơn mức bình thường. Mình rất là tệ mà tưởng mình hay. Nhưng ở trong cuộc đời này có ai chấp nhận mình dở không ạ? Ở đây có ai bảo rằng mình dở không? Có không? Bởi vậy cho nên mới là phàm phu đau khổ. Ở trong cuộc sống này, chấp nhận mình dở là một nghệ thuật mang đến hạnh phúc. Mà cái người đi đến cửa Phật thì điều đầu tiên là phải chấp nhận mình dở, nhìn thấy những cái dở của mình. Bây giờ thấy những cái dở của mình chưa? Thấy chưa? Cho nên lúc nào cũng bảo người khác dở hơi mà không nghĩ rằng là mình dở hơi. Nhưng mà có đôi khi mình dở hơi hơn cả người khác. Người ta gọi là có những con người, người ta gọi là hạ mục vô nhân, xem người khác không ra gì, nhưng mà thật sự mình tệ hơn người khác nữa. Đó là điều làm cho mình đau khổ. bản thân mình nhìn mình một cách lầm lẫn, làm cho mình đau khổ và làm cho những người xung quanh càng đau khổ hơn nữa. Quý vị thấy Đức Phật chúng ta là một người có chê vào đâu không? Có ai chê Đức Phật chỗ nào không ạ? À, không ai chê Phật chỗ nào được hết. Nhưng mà Đức Phật có tự nhiên thành Phật không? Không. Đức Phật cũng phải bỏ gia đình, bỏ hết tài sản, bỏ hết mọi thứ để đi vào trong rừng đi học đạo. 5 năm đi học đạo nhưng mà học không được cái gì. Cuối cùng mới ngồi thiền tọa 49 ngày mà thành Phật. Bản thân Đức Phật mà ngài, lúc mà ngài còn thái tử là ngài là văn võ song toàn, và ngài còn phải đi tầm đạo để đi học đạo. Nhờ thế cho nên Phật mới thành Phật. Mình cứ ngỡ là mình hay cho nên bây giờ mình là cái gì? Mình là chúng sinh. Cho nên trong kinh Pháp Cú mới nói một câu như thế này: người thường biết mình ngu, đó là kẻ trí. Người luôn nghĩ mình là người ngu á, thì người đó là gì? Người có trí. Người luôn luôn cho mình là có trí thì kẻ đó là gì? Kẻ đó là đại ngu chứ không phải là ngu nữa. Đó là điều phải cẩn thận. Trong cuộc sống này chúng ta không ai toàn vẹn hết, và không ai có thể nói là tôi biết tất cả mọi thứ. Không ai tự nói điều đó. Mình chỉ biết nhiều hay biết ít, không ai biết đủ, có đúng không? Chỉ biết nhiều hay ít, không ai biết đủ. Bản thân chúng tôi cũng biết nhiều. Nói về Phật Pháp, chắc chắn Thầy hơn biết nhiều hơn quý Phật tử. Nhưng về những chuyện khác, Phật tử biết nhiều hơn Thầy. Ví dụ như chuyện hơn thua, chắc chắn Thầy không có giỏi bằng đâu. Nhưng trong cuộc sống mình càng nghĩ mình kiêu căng bao nhiêu, mình càng làm mình đau khổ. Mình đi tu là gì? Đến chùa là để tu, có đúng không ạ? Quý Phật tử đến chùa có phải để tu không? Để tu hay là để gây gỗ với nhau? À, để tu. Tu là sửa. Muốn sửa phải biết mình dở mới sửa được chứ. Cái nghĩ mình hay làm sao mình sửa? Phải biết mình dở, phải biết cái chỗ dở mới sửa được. Chứ nói ôi giời tôi hay lắm. Tưởng lúc nào nữa. Có nhiều người Phật tử đến với chúng tôi và nói như thế này: con ăn chay đi chùa, con từ nào giờ con không giết con gì hết. Cái người đó ý là khoe mình, nói chung là sống rất là hiền lành, đạo đức, nói chung là chưa tự nhận mình là thánh hiền, nhưng mà nghĩ mình rất là gần với thánh hiền rồi. Con gì mình cũng không giết hết. Con gà cũng không giết, con lợn cũng không giết, con cá cũng không giết. Nhưng mà ai chọc mình tức thì sao? Bảo im đi chứ không là chém chết bây giờ, đúng không? Đấy. Con gì không dám giết nhưng mà con người dám giết. Người đó có thật là hiền lành không ạ? À, người đó chưa. Chúng ta hãy xét lại, hãy quay lại nhìn bản thân mình. Chúng ta nên nhớ một điều là khi mình muốn sửa bản thân mình, đừng nhìn đâu xa hết, hãy nhìn lại mình. Hãy nhìn lại mình. Đến chùa là quay lại nhìn mình, chứ không phải nhìn lên Phật, và cũng không phải nhìn ở sư thầy. Nhìn ở mình đây. Mình sửa mình. Luôn luôn nhìn lại mình. Nếu như sám hối niệm Phật, niệm kinh mà không quay lại nhìn mình thì cả cuộc đời không giải quyết được chuyện gì hết. Có đi chùa bao nhiêu năm, đập vỡ bao nhiêu cái mõ, bao nhiêu cái chuông, tụng rách bao nhiêu cuốn kinh, có thể tụng cả đại tam tạng kinh điển mà không quay lại nhìn mình để sửa, người đó cũng chỉ là chúng sinh mãi mãi. Và có đôi khi tạo nghiệp còn nhiều hơn nữa. Những người tự kiêu á, người ta có cái tâm tự kiêu mà người ta ở ngoài đời, người ta chỉ gây gỗ với người ngoài đời thôi, với nhau thôi, người ta còn nhẹ tội. đi chùa mà tự kêu thì sao? Xem Phật không ra gì. Gần chùa kêu Phật bằng anh, đúng không? Thấy Phật hiền lành cấp Phật đi chơi. Xem Phật bằng anh thì sư thầy là cái gì? Sư thầy không là cái gì trong mắt mình hết. Cho nên đi chùa mà có tâm tự kiêu là sẽ tạo nghiệp. Thứ nhất là xem thường Phật, Pháp, Tăng là Tam Bảo. Xem thường Tam Bảo. Điều thứ hai là gì? Xem thường mọi người đồng tu với mình. Hai cái đó đã làm cho mình tổn phúc rồi, tạo vô lượng nghiệp rồi. Rồi gì nữa? Những người mà tự kiêu như thế ở trong đạo tràng có làm cho đạo tràng thanh tịnh không? Không. Làm cho cái chùa loạn lên. Chùa Linh Quang này chỉ cần có một người như thế thôi, tự kiêu lớn như thế thôi, nhưng chỉ cần có một người mà đi chùa mà xem thường Phật Pháp Tăng, xem thường mọi người xung quanh, chỉ cần một người đó thôi, chùa này sẽ loạn lên ngay. Như vậy tức là mình làm náo loạn đạo tràng, tổn thêm một lần nữa, một thứ nữa. Cho nên đi chùa mà không quay lại tiêu diệt cái tâm tự kiêu của mình đi. Lúc nào nếu như mình cảm thấy mình đi chùa, mình cảm thấy ui mình hay quá, mình giống Phật quá, mình giống Bồ Tát quá, người đó đang tu bị sai đường rồi. Tu sai rồi. Còn ai quay lại cảm thấy mình rất là dở, làm sao để biết mình dở? Bây giờ làm sao để biết mình dở nè? Lâu nay cứ nghĩ mình hay đúng chưa? Bây giờ tìm ra chỗ dở của mình, nói cho thầy nghe xem thử nào. Ở đây Phật tử mình có gì dở? Có dở không? Có, nói thử một thứ xem thử xem ta. Nói lên một thứ để thầy xem thử Phật tử ở đây tu tập cỡ nào. Ai tu mà thấy mình có nhiều cái dở, người đó tu mới giỏi. Giống như mình đem cái xe máy ra ngoài tiệm, mình bảo thợ tìm xem thử xe máy nó hỏng ở chỗ nào. Người thợ nào nhìn ra nhiều chỗ hỏng của chiếc xe nhất, người thợ đó giỏi. Còn người nào nghe không ra bảo không sao hết, xe chạy vẫn tốt, nhưng mà chạy một đoạn cây số này tắt máy nằm đó không tìm ra bệnh, người đó là thợ dỏm rồi. Người tu cũng thế, biết mình đang còn những cái dở mà không biết cái dở chỗ nào thì chứng tỏ mình nhìn chưa ra bản thân mình. Mà chưa nhìn ra thì không sửa được. Ai có ai đây nói cho một thứ dở nha? Ai bảo nó con nó còn cái dở, còn gì dở nữa? Tham à? Nó to to lên hay thế sao nó không nó to lên cho mọi người nghe? Thứ nhất là tham. Sân nữa. Từ tham bắt đầu ra sân. À, si là đầu tiên. Nếu nguyên nhân của ba thứ này thì phải nói là si là đầu tiên. Si là mê, mê muội. Nói theo kiểu mà gọi là bình dân nhất là gì? Ngu dốt. Có người can đảm nói thật đấy. Tu cần nhất là sự thật. Nói thật như thế là tốt đấy. Ngu dốt. Mình ngu dốt. Ngu dốt không phải là do mình ít học mà ngu dốt. Ngu dốt là gì? Cái này là giả. Cái này là thật hay giả? Giả, đúng rồi. Buồn tay cái là nó ra liền nè. Cái này là giả mà tưởng nó là thật. Nó của mình cho nên ai lấy mất một tí là sao? Mình nổi nóng lên muốn đập người ta. Lời khen là thật hay giả? Giả. Nhưng mà ai khen có thích không ạ? Thích, cười tươi như hoa. Chê là thật hay giả? Chê là thật hay giả? Thật đâu mà thật. Lời nói gió thổi mây bay lấy gì mà thật. Chê cũng giả luôn. Nhưng mà sao? Ai chê thì à, buồn. Buồn là một cái người nào buồn là người hiền đấy. Người ai chê có nhiều người không phải buồn nữa mà nổi nóng lên. Sân. Sân là muốn sân mà hiền hiền tí thì chê lại. Mà sân nhiều tí nữa là sao? Lao đến xé áo cào mặt ra. Đấy là điều. Cái tâm tự kiêu nó che mờ đi nhiều thứ lắm mà mình thấy. si mê nhiều, cái gì cũng tưởng là thật, thân mình tưởng là thật, cho nên đi ra đường ai chỉ cần đạp vào chân mình tí thì sao? Nổi nóng lên. Ai sơ ý đạp vào chân mình nổi nóng lên, bảo mắt mũi để đâu rồi, mù à. À, ngồi ở trong này giảng đường một lát ra ai mang nhầm dép của mình thì sao? Đi tìm, hầm hầm, mặt hầm hầm, đi tìm, đi tìm, phát hiện ra người kia mang nhầm dép mình, nắm áo lại nhìn xem thử dép của ai. Người ta gợi trả cái người đó mà biết tu á, à xin lỗi em vội vàng em quên thì còn đỡ, nếu người kia không biết tu hai bên đều nổi nóng như nhau thì sao? Dép nó giống dép ai mà trả nhầm, thế là hai bên thế nào cũng có chuyện máu nhộn sân chùa. Cho nên là để đánh giá một cái người nào đó có đạo đức hay không, quý vị đến mình gặp gỡ cái người bạn đạo nào khoe nó, ô chị là Phật tử, ờ tôi cũng Phật tử đấy, có đi chùa không, có ăn chay không, có, mình nghe như thế là tốt rồi. Nhưng mà để xem người đó sống có đạo đức hay không là xem người đó có nhìn ra được mình có nhiều cái xấu hay không, người đó có tự kiêu hay không. Đi tu mà mặt lúc nào cũng vác vác nhìn nó lên trời nguy hiểm lắm. Đức Phật mình đi là nhìn lên hay nhìn xuống ạ? À, nhìn xuống. Nhìn xuống là nhìn xuống tất cả chúng sinh, nhìn xuống tất cả chúng sinh, nhìn xuống là nhìn đâu? Nhìn lại bản thân mình. Mình mặc cái áo vào, mình nhìn xem thử mình mặc cái cổ áo nó đã ngay ngắn chưa. Mình đi mình để đôi dép, mình quay ra mình quay thử đôi dép mình nó để ngay ngắn chưa. Tu, cái đó là người tu. Cái người tu cái thành thánh hiền, người tu cao hay tu thấp là từ những cái bé bé con đó. Bây giờ thầy hỏi quý vị là có ai thấy cái bàn này không? Thấy không ạ? Thấy không? Thầy hỏi có thấy cái đinh đóng ở trong bàn này thấy không? Chắc chắn là không thấy. Lớn lớn tuổi này không thấy. Mấy em trẻ trẻ kia thì nhìn kỹ nó mới thấy. Tại sao có đứa trẻ nó nhìn thấy, mình lớn tuổi mình nhìn không thấy? À, mắt nó sáng hơn mắt mình. Mình già rồi, qua 40 tuổi là mắt bắt đầu nó. Cái loa này lâu lâu nó làm cho thầy giật mình. Cái người mắt càng sáng thì sẽ thấy được những thứ cực nhỏ. Mắt càng sáng thì càng thấy được những thứ nhỏ. Người tu mà có trí tuệ càng sáng thì sao? Sẽ tu từ những cái nho nhỏ đó đó. Chứ không phải tu cao là lên đến bằng Phật, tay cầm chuông, tay cầm mõ, lúc đó mới là tu cao không. Người tu cao là tu từ những cái chi ly nhỏ nhặt nhất. Đức Phật có ăn cơm không quý vị? Có không? Mình có ăn cơm không? Thế tại sao Phật là Phật mà mình không được thành Phật? Tại sao như thế? Đức Phật có mặc áo không ạ? Có, Đức Phật cũng mặc áo. Mình có mặc áo không? Mình mặc nhiều áo hơn Phật nữa. Nhưng mà mình là phàm phu, mình là chúng sinh, Phật vẫn là Phật. Như vậy sống trong cuộc đời, người này cao thượng hơn người, một người này cao thượng hơn người kia là do đâu? Do đâu ạ? Do trí tuệ, do giác ngộ ở cái đó, để phân biệt ở chỗ đó. Mà người giác ngộ càng cao là người đó luôn luôn xem mình là gì? Xem mình là người dở, là người nhỏ nhất. Nếu ai tu mà nghĩ rằng mình hay hơn người khác, mình lớn hơn người khác, tu mà lúc nào cũng thấy mình cao hơn người khác đó, xem người khác không ra cái gì và xem thấy ai cũng còn dở hết, người đó tu chưa có ra gì hết. Nếu như ngày nào đó chúng ta tu mà chúng ta cảm thấy mọi người ai cũng hay hết, chỉ có mình là dở thôi, người đó mới thật sự là tu. Tôi bao giờ mà xem thấy ai cũng hay hết và chỉ có mình là người dở và dở nhất, đó mới là thật tu. Tại vì sao? Cái người thường quay lại nhìn mình mới thấy mình dở. Quý vị thấy tất cả những vị thánh hiền trong đời lúc nào cũng xem mình là người bình thường lắm. Quý vị thấy những cái người mà vĩ đại nhất trong cuộc đời này, người ta sống đời sống rất là bình thường, bình dị lắm, không kiêu căng gì hết, sống rất là bình dị. Đó mới gọi là thánh hiền. Mình hơi có một tí tài năng, mới có một tí danh chức danh, mới có một tí danh lợi trong cuộc đời thôi, được mọi người khen ngợi kính trọng một tí xíu thôi là mình đã sao? Là đã muốn bà con ở trên trời, không muốn bà con ở dưới này nữa rồi. Hằng ngày quý vị niệm Phật, quý vị nhìn ở đâu? Niệm Phật là nhìn ở đâu ạ? Niệm Phật là nhìn lên Phật có đúng không? Đúng không? Phải không? Thầy hỏi lần nữa có đúng như thế không? Nhìn lầm lên Phật để làm gì? Niệm Phật sao không nhìn lại mình? Mình niệm Phật thứ nhất là miệng niệm, tai nghe, và luôn luôn phải có quán niệm quay lại bản thân mình, xem thử mình ngồi cái ngay ngắn hay không. Có nhiều người ngồi niệm Phật ban đầu ngồi ngay ngắn lắm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ban đầu ngồi lắm, hồi mỏi lưng quá rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi hồi cái trống cầm. Nam mô A Di Đà Phật. Không quay lại bản thân mình. Lúc đó nếu mà chịu khó nhìn lại ngồi như thế này có đẹp không? Không đẹp gì hết. Một là ngồi, còn hai mà mệt quá không ngồi nổi thì sao? Năm niệm Phật có được không ạ? Ôi năm niệm Phật nằm thế kiết tường như Phật. Bệnh quá bây giờ cao huyết áp nó mệt quá rồi, phải năm mới niệm chứ. Sắp chết mà sắp hơi thở sắp tắt rồi phải sao? Ngồi có nổi không ạ? Ngồi làm gì nổi, phải nằm. Lúc đó nằm nghiêng không nổi thì nằm ngửa, nằm sau đó nằm, nhưng mà nằm ngay ngắn để niệm niệm Phật. Thì lúc đó mình niệm phải quay lại, ý niệm lại, quay lại nhìn bản thân mình, đừng nhìn ai xa hết. Ai niệm kiểu nào không cần biết, mình niệm mình biết. Niệm Phật tụng kinh là tu thâu thúc ba nghiệp, tức là thân, miệng và ý, tức là tâm. Khi niệm Phật là thân phải ngồi cho ngay, nếu như khỏe mạnh phải ngồi cho ngay. Nếu chân ai ít đau thì ngồi xếp bằng, ngồi cho ngay ngắn, ngồi thật là ngay ngắn. Nếu mà chân đau quá thì có thể mà lấy cái ghế mà ngồi, chứ không nhất thiết phải ngồi xếp bằng lại đâu. Ngồi xếp bằng như thế nó đau chân, lớn tuổi ngồi không lâu không được. Lấy cái ghế, lấy cái gối cao gì đó ngồi lên trên đấy. Miễn sao ngồi lưng ngay thẳng ngồi niệm Phật. Tại sao mình ngồi phải lưng ngay thẳng? Tại sao như thế? Ngồi lưng ngay thẳng là cái phổi của mình nó không bị ép. Phổi của mình á, nếu mình ngồi khom xuống quá, đè cái cuốn phổi ở đây thở một lúc thở không được, ngồi lâu ngày nó sẽ làm cho cuốn phổi mình teo lại và nó làm hơi thở mình không, cái hơi thở mình nó bị trệ ở đây, lâu ngày sẽ bị đau phổi và đau tim. Mà ngồi ngã ngửa ra sao quá thì nó cũng lại làm cái khí phổi của mình không thở được, lâu ngày cũng tạo ra bệnh. Cho nên ngồi vừa ngay thẳng, giữ xương sống mình cho ngay. Điều thứ hai nữa, cái xương sống mình nó ngay như thế này, nó chịu đựng được cái lực của mình rất là tốt. Giống như cái cột nè, nó phải đứng thẳng như thế này á, nó mới chịu đựng được cái lực từ ở trên mái chùa đè xuống nó. Nếu nó xiên xiên như thế này thì sao? Nó sẽ đổ. Nó xương sống phải thẳng để nó chịu đựng được cái lực cơ thể mình. Đó là nói là những cái lợi ích của ngồi thẳng. Cái thứ ba nữa, ngồi thẳng nó được cái gì ạ? À? Nó xua tan được ngủ gật. Có ai niệm Phật ngủ gật chưa? Có không? À, tu mà có ngủ gật mới tu, người đó mới có tu. Nếu niệm Phật chưa ngủ gật, người đó chưa biết niệm Phật là gì. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ban đầu tỉnh ngủ niệm lớn nè, hồi mệt quá. Khi mà càng buồn ngủ thì sao? Niệm nhỏ dần này, hồi cái tràn hạt này sao? Nó rớt cái đùng, lúc đó mới giật mình ra. Cho nên là cái người nào có đi tu là phải có nếm trải cái mùi là vừa tụng kinh, vừa ngủ gật, mà vừa niệm Phật, vừa ngủ gật. Có tu mới có ngủ gật quý vị. Tại vì sao? Ví dụ mình đi đâu về mệt, bản thân chúng tôi đi làm, cái thời chúng tôi đi làm lao động rất là cực. Thời chúng tôi những năm 80 mấy, 90 mấy, những năm đó Phật giáo còn khó khăn lắm. Ở trong phía Nam, kinh tế, chùa chiền khó lắm, phải tự đi làm. Và đôi khi nó mệt quá, đi về mà nhất vào những cái mùa gặt. Mùa gặt là một, mùa cày ruộng là hai. Đi cuốc đất cực kinh khủng. Và chưa kể đi phá rừng để mà gọi là để mà vỡ hoang đất để trồng trọt, càng khổ hơn nữa. Mà về đến chùa rồi mệt quá, đến giờ cũng phải lên tụng kinh, không tụng kinh là bị ăn đòn, bị phạt quỳ, phải lên tụng kinh. Lên tụng kinh mà chắp tay như thế này thôi, tụng kinh cứ gạch như thế này thôi. Tụng kinh mà không biết kinh có cái gì mà tụng nó hay, cứ gạch khen kinh hay không. Nhưng mà có tu mới có chuyện đó. Chứ nếu như mình không tu thì sao? Mệt quá như thế nào? Đi ngủ. Đúng rồi, mệt quá đi ngủ. Nhưng mà có tu mới có chuyện đó. Đúng giờ đúng giấc phải lên. Mệt cũng phải lên. Có chết cũng phải lên trên đó. Sư phụ chúng tôi bảo là có chết thì cũng phải leo lên trên chính điện mà chết. Tại vì sao? Chết ở chính điện là một cái hạnh phúc. Phải không quý vị? Chết ở chính điện là hạnh phúc. Lỡ chết trong xó nào đó, chết nằm trên giường có hạnh phúc không? Không, lên trên chính điện có chết, nằm ở trước bằng Phật chết cũng hạnh phúc. Cho nên mai mốt ai bảo sư thầy hỏi sao con không có đi chùa, ôi con cảm con mệt quá sư thầy ơi, đừng có nói câu đó nhé. Cảm bệnh lên ngồi ở chùa Linh Quang, chính điện chùa Linh Quang, niệm Phật tụng kinh. Nếu như có chết, ngã chính điện chùa Linh Quang chết dễ siêu hơn. Quý vị tin điều đó không? Ồ, chúng tôi tin điều đó. Nên đừng bao giờ bảo là ôi con ốm quá rồi con không đi tụng kinh được. Đừng nói như thế. Càng ốm càng nên đi tụng kinh. Lỡ như sao? Lỡ như có chết, chết ở chùa chắc ăn. Ở đây ngồi bao nhiêu người chứ chắc gì đã chết ở chùa, đúng chưa? Có nhiều sư thầy tu trong chùa đây mà chết, chưa chắc được chết ở chùa nữa mà. Một là chết ngoài đường, hai là chết bệnh viện, ba là chết chui nằm trên giường mà chết, đâu có lên chánh điện chết được đâu. Mình là Phật tử mà được chết ở trên chánh điện đó là cái điều là may mắn lắm rồi. Cho nên đừng bao giờ than thở rằng con ốm, con bệnh, con không đi tụng kinh được. Nếu như mình cảm thấy mình yếu, càng phải cố gắng. Trừ khi nào mà gọi là không đi nổi nữa thì thôi, nên đi nổi, nên về chùa. Có một điều trong cái vấn đề tu tập chúng tôi muốn nói với Phật tử như thế này. Mỗi ngày nên có một thời khóa lễ Phật. Nếu ai ở xa chùa quá, lớn tuổi xa chùa quá không đến chùa được, thì nên thiết ở nhà mình, trần thiết ở nhà mình một bàn Phật, để mỗi ngày mình được chiêm bái và đảnh lễ Phật. Đảnh lễ Phật nó thứ nhất là nó được công đức, và thứ hai là gì? Nó tiêu mòn với cái tâm tự kiêu của mình đi. Tự kiêu mình đi. Người Phật tử khi đi luôn luôn nhớ bất mình đi giống như Phật là đi phải nhìn xuống dưới đất. Đừng đi, đừng có nhìn lên trên trời. Đừng nhìn lên trên trời một hồi là như thế nào? Thứ nhất là đạp phải gai. Thứ hai là đá nhầm phải gốc cây. Thứ ba nó lo nhìn trên trời, xe nó chạy đến không thấy, nó đụng nhầm mình. Cho nên tốt hơn hết đi nhìn xuống dưới đất. Cái triệu chứng của người tâm tự kiêu cao, đi lúc nào mặt cũng nhìn lên, dễ biết lắm. Người có tâm tự kiêu đi lúc nào cũng nhìn lên như thế này, tâm tự kiêu cao lắm. Điều thứ hai, người có tâm tự kiêu là người đi đến chỗ nào đám đông luôn khoe khoang về mình một cách rất là to tiếng. Khoe tôi cúng dường chùa này, tôi cúng dường chùa kia, tôi tu ở chỗ này, tôi tụng kinh chỗ kia, tôi tụng kinh rất là nhiều. Và đến trước những đám đông, những cái chuyện tốt về mình thì sao? Nói rất là to tiếng. Còn chuyện gì xấu của mình thì sao? Giấu bén nó đi. Ai mà moi móc ra cái xấu của mình là cái người đó tận số rồi. Tại vì ai moi ra cái xấu của mình thì thế nào? Một là mặt bàn, mà hai là mặt của nó cũng phải biến dạng thôi. Cái người đó tạo nghiệp nhiều như thế, sống có hạnh phúc không? Sống không bao giờ hạnh phúc. Cái người tự kiêu sợ người khác tìm ra cái xấu của mình lắm, cho nên lúc nào cũng có cái xấu gì là giấu bén đi. Nhưng mà có ai không có cái xấu không? Có không? Có ai không có cái xấu không ạ? Không ai không có cái xấu hết. Ai cũng có cái xấu hết. Đúng rồi, ai cũng có cái xấu hết, chính xác. Chúng ta đều có xấu. Sư thầy có còn cái xấu không? Có không? Có, ít hơn mình thôi. Thầy cũng còn nhiều cái xấu lắm, chắc ít hơn quý vị. Quý vị 10 phần, thầy cũng 9 phần, 8 phần gì đó, đôi chút gì đó. Chứ nếu hết cái xấu rồi thì sao? Hết xấu là ngồi trên này rồi, đúng chưa? Hết xấu là thành Phật rồi, chứ có Phật mới hết xấu. Chúng ta còn cái xấu mà nhiều hay ít gì đó, đừng bao giờ tự khoe mình tốt hết. Không ai tốt hoàn toàn hết. Bây giờ quý vị đi ra đường, ai đánh rơi 100.000, quý vị nhặt có trả lại không? Trả không? Có chứ. Ai mà tham gì 100.000 mà tham. Làm rơi 1.000.000 nhặt có trả lại không? Trả lại. Rơi 1.000.000 trả lại, có người trả có người không. Nhưng đánh rơi 100.000.000 thì sao? Điều đó để mình khẳng định là mình có còn xấu nhiều hay ít. Không, mình còn có ít ít hơn một tí. Chứ nếu như còn nhiều là nhặt 100.000, 10.000 là giấu bén luôn. Cho nên để đánh giá người nào tốt hay xấu, cái người nào còn cái xấu nhiều hay ít ở chỗ này. Ở cuộc đời này mình gọi đây là người tốt, tức là gì? Người này cái tâm tốt nó nhiều mà tâm xấu nó ít hơn. Còn bảo là đây là người xấu, không phải là xấu hoàn toàn hết, không. 10 phần người này xấu hết, 6 phần, 7 phần, nhưng cũng còn vài 3, 4 phần tốt trong đó. Chứ không phải nói là người đó là người xấu là xấu tất, không có. Vẫn còn. Nếu như tâm tự kiêu của mình nhỏ lại, mình sẽ nhìn ra điều này. Trong cuộc đời này không ai xấu hết. Cho nên người ta bảo người này xấu, người này ăn trộm, người này là ăn cướp, nhưng không hẳn người đó xấu hết. Người đó vẫn còn vài ba cái tốt trong đó. Nếu biết giáo dục khuyến hóa người này tu sửa đi, thì cái tốt nó mỗi ngày nó nhiều lần ra, nó nhiều thêm lên, thì người đó sẽ trở thành người tốt. Còn mình sanh ra bố mẹ dạy mình điều tốt, mọi người khuyên mình điều tốt, mình đến chùa sư thầy khuyên mình điều tốt, nhưng mình không lo tu sửa bản thân mình, phát triển điều tốt lên, không lo để phát triển điều tốt lên, thì dần dần mình sẽ trở thành gì? Người xấu. Người xấu, người tốt ở chỗ đó là cách nhau có tí xíu đó thôi. Vì vậy cho nên trong cuộc sống này, đừng bao giờ xem mình là người hay hơn hết tất cả mọi người. Luôn luôn xem mình là người dở tệ. Ai cũng là Bồ Tát hết, chỉ có mình là người dở tệ thôi. Thật sự ra người luôn luôn quay lại nhìn mình, tu sửa bản thân mình, luôn luôn thấy mình còn dở tệ. Trong gia đình mình làm bố, làm mẹ, làm ông, làm bà, không phải mình cái gì cũng tốt hết, đừng nghĩ như vậy. Và cũng không phải là mình làm bố, làm ông, làm bà, làm mẹ rồi là cái gì mình cũng hay, không. Cũng có những thứ mình dở đó. Cho nên phải biết lắng, lắng nghe ai chỉ ra điều gì dở, phải biết lắng, lắng nghe để sửa, sửa đổi. Ai chỉ ra điều gì dở phải chấp nhận để sửa đổi. Chứ đừng thấy ai chỉ cái gì dở cái nổi mặt, mặt đỏ bừng bừng lên, quát mắng như thế. Chúng ta thường tự kiêu là dựa vào những gì? Dựa vào sự gì? Mình có đôi khi có những người do giàu có mà tự kiêu, có những người do có quyền chức mà tự kiêu, có những người do có sắc đẹp mà tự kiêu, vân vân. Nhưng mà tất cả những thứ đó nó có bền không? Có bền không ạ? Không bao giờ bền hết. Không ai giàu ba họ, và cũng không ai giàu suốt cả cuộc đời. Đa phần người ta chỉ được nửa đời thôi. Đa phần là vậy. Phước phần của con người mình chỉ có thường thường hưởng được một nửa. Họ hoàng lắm 1.000.000 có một người là giàu từ bé đến lớn thôi. Cho nên cái chuyện có và không của tiền của nó cũng như bọt nổi thôi. như mây buổi sáng ở chỗ này, chiều trôi qua chỗ kia. Quyền chức cũng thế, sắc đẹp cũng thế. Sắc đẹp 20, 30 tuổi còn sắc đẹp cho 40, 50, 60, 70, 80 còn nữa không? Làm gì mà còn nữa? Không phải bớt luôn, mất luôn rồi con. 80 tuổi là không còn gì nữa, chỉ còn một bộ xương khô thôi. Mà nằm đau nằm liệt trên giường thì nhìn sao? Nhìn giống ma đói, lúc đó còn bộ xương, người hốc hác sắp chết rồi nhìn giống ma đói. Thế thảm nữa. Cho nên những tất cả những thứ đó không, nếu như ai có nhiều cũng đừng cái tự kiêu về những thứ đó. Những thứ đó không bền chắc đâu. Trong cuộc sống thì chỉ có một thứ an ủi có thể mang đến hạnh phúc cho mọi người, đó là gì? Sức khỏe, đúng rồi. Sức khỏe là thứ không ai cho nhưng mà nó cũng mất. Nhưng có một thứ nó có thể còn lâu hơn cả sức khỏe nữa là gì? Tình con người. Có những người chết đi nhưng mà khi nhắc đến tên người đó mà mọi người cảm thấy thương tiếc, có đúng không ạ? Nhờ người đó là gì? Người tốt, sống vì mọi người, cho nên khi chết đi mà cũng để lại mọi người người mến tiếc. Có những người hy sinh lớn lao cho mọi người, chết đi cả hàng trăm năm nhưng nhắc đến tên cũng còn để cho mọi người bị kính nể. Đó là tình con người. Cho nên sống phải biết hy sinh cho nhau, phải nhường nhịn lẫn nhau. Nếu như người nào bớt tâm tự kiêu đi một tí thì sẽ biết nhường nhịn lẫn nhau, sẽ biết thương yêu nhau. Còn nếu như tâm tự kiêu lớn, người đó chỉ biết có bản thân mình mà thôi, lúc nào cũng nghĩ mình là người hay và chỉ biết bản thân mình, và muốn mọi người phục vụ mình, phục tùng mình, và mình không muốn nghe lời ai hết. Và người nào tự kiêu càng nhiều thì địa ngục nó chờ cái người đó. Như vậy tự kiêu có hại không? Có nguy hại không ạ? Nên về phải suy xét lại. Nếu lúc nào mình còn cảm thấy mình hay, tức là mình đang có tâm tự kiêu, phải điều chỉnh mình lại để được tốt hơn. Thôi chúng tôi xin phép dừng buổi nói chuyện ở đây. Xin kính chúc sư trụ trì chùa Linh Quang, quý chư ni, pháp thể Khinh An, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Kính chúc Phật tử chùa Linh Quang thân tâm thường an lạc, đạo tâm kiên cố, và cố gắng tu sửa bản thân mình để mang hạnh phúc đến cho mình và mang hạnh phúc cho mọi người xung quanh mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.